Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương thứ 13 cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu với đề tài Những nan đề trong tâm vấn Cơ đốc phần 3. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe nhạc khúc tuyệt vời qua tiếng hát Quỳnh Như.
Bằng nhạc khúc chưa muôn đời.
Đó là tiếng hát Quỳnh Như trong ca khúc Nhạc khúc tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương 13 trong cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu, các nan đề tâm vấn phần 3. Những người buồn đau vì tang chế, kinh nghiệm một số cảm xúc bao gồm buồn rầu, thất vọng, lo âu, thấy mắc tội, cô đơn, giận dữ, hoang mang, trống vắng. Và nhất là khi thấy thiếu người đã từng là một phần cuộc đời mình, giờ lại bị cất đi khỏi quãng đời còn lại. Không ai đau buồn giống ai, nhưng cũng có một số điểm tương đồng. Thường thì đau buồn bắt đầu với khoảng thời gian bị sốc. Điều này xảy ra ngay cả khi cái chết đã được biết trước. Thường là vẻ bàng hoàng không tin, đôi khi kèm theo những triệu chứng thể xác như nôn mửa, ngất xỉu, đau bụng hoặc nhức đầu ghê gớm. Ngay sau đó là giai đoạn đau buồn mãnh liệt, khóc lóc, thiết tha thương nhớ người ra đi, tự trách về những hành động thiếu nhân ái trong quá khứ và biện diện với những ký ức về người quá cố. Tất cả đều là chuyện thường tình suốt nhiều tuần theo sau cái chết. Trong thời gian này, người cư tang cũng có thể bị mất ngủ, không thấy thèm ăn, rối loạn tiêu hóa, bất an, bứt rứt và có những cơn bột phát giận dữ. Đôi khi có những lúc im lặng tuyệt vọng và cảm thấy vô nghĩa. Nếu là người tin Chúa, trong giai đoạn đau buồn mãnh liệt này, người đó cũng có thể đọc Kinh Thánh và cầu nguyện nhiều hơn, xen kẽ với thắc mắc tại sao. Và đôi khi thấy giận Đức Chúa Trời, giận bản thân, thậm chí còn giận cả người chết nữa. Sau này có lẽ một tháng sau hoặc lâu hơn, người có tang sẽ từ từ tiến sang giai đoạn tái thích ứng. Cuộc sống với đầy thách thức phải tiếp nối trở lại, nhưng thiếu vắng người đã ra đi. Đa số quay về với công việc, cố gắng tái tục sinh hoạt bình thường, trong đó cũng có người tham gia lại các sinh hoạt xã hội. Nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, cướp đi nhiều sinh lực, niềm vui và nhiệt huyết. Thường có những giây phút trống vắng hoài niệm về người đã khuất. Những dịp kỷ niệm cùng ngày lễ là những cơ hội dễ khiến cho người cư tang đặc biệt nhớ lại sự mất mát của mình. Đây là Giáng sinh đầu tiên không có mẹ tôi. Hoặc hẳn là anh ấy rất vui dự sinh nhật của bạn ở đây. Đó là những lời bình đau nhói nói lên nỗi nhớ mong. Bây giờ chúng ta nói đến nhu cầu của người cư tang. Trong công tác với bà con cư tang của mình, các nhà tâm vấn thấy có một số nhu cầu phổ biến nơi người có tang chế. Thí dụ, nhu cầu hỗ trợ từ những người có thể hiện diện và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ. Nhu cầu phải chấp nhận thực tại của sự mất mát, bao gồm tiến trình lâu dài để tình cảm được thích ứng với điều đương sự đã biết trong trí. Điều này được thực hiện bằng việc nói về người đã ra đi, làm sống lại những kỷ niệm, xem hình hoặc nhìn vật dụng của người đã khuất và tự nhủ rằng cái chết đã thực sự xảy ra. Nhu cầu biểu lộ buồn rầu có thể ở dưới hai dạng khóc và nói. Như chúng ta đã thấy, Chúa Giê-xu khóc khi Ngài tới nhà Mary và Ma-thê sau cái chết của Lazarus. Ngài lắng nghe khi các bà đau buồn trò chuyện với Ngài. Và qua gương mẫu, Ngài cho thấy sự biểu lộ buồn rầu là thích hợp, dù là sự buồn rầu của những người biết chắc kẻ ra đi sẽ được ở với Chúa cứu thế là điều tốt hơn. Theo Philip chương 1 câu 23. Nhà tâm vấn người cư tang thường thấy có nhu cầu phải biểu lộ giận dữ và cảm giác mắc tội trong những tuần theo sau cái chết và sau hết là nhu cầu thiết lập những mối quan hệ mới mang lại sự an toàn, tình bạn cùng ý nghĩa đã có trước đây với người thân đã mất. Sự biểu lộ và đáp ứng những nhu cầu này gọi là công tác tang chế, thường phải mất nhiều năm tháng, nhất là khi người được tâm vấn đau buồn về cái chết của người gần gũi với mình. Rồi ra hầu hết đều được chữa lành, và họ có thể tiếp tục sống bình thường mà không thấy có nhu cầu cần người thân bên cạnh. Tuy nhiên, có những lúc phản ứng đau buồn bất bình thường, đến độ bệnh hoạn, tự lên án quá mức, phủ nhận tình cảm theo kiểu khắc kỷ, lao mình vào sinh hoạt bận rộn, uống rượu quá độ, phát triển một số triệu chứng thể xác kể cả những triệu chứng của người quá cố trước khi chết, có hành vi chống xã hội, toan tính tự tử, nóng giận dữ dội và hoàn toàn xa lánh người khác, vân vân. Tất cả đều có thể là những cách đáp ứng thiếu lành mạnh khi gặp đau buồn, nhất là sau đám tang vài tháng. Đôi khi nhà tâm vấn có thể hướng dẫn những người tang chế như vậy có giải pháp thực tế hơn đối với nỗi đau buồn. Đó là nhu cầu của người cư tang. Bây giờ chúng ta nói về tâm vấn người cư tang. Mục sư và thành viên trong hội thánh giữ ít nhất vài ba vai trò chính trong việc tâm vấn người cư tang. Thứ nhất, họ mang đến lời an ủi từ Kinh Thánh. Kinh Thánh mô tả sự chết là điều lợi lớn đối với tín nhân và là điều phải chào đón, theo Philip chương 1 câu 21. Sau khi chết và sống lại, Chúa cứu thế đã chế ngự được tử thần để bảo đảm cho tín nhân sự sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa phục sinh, theo Phúc âm Giăng chương 3 câu 16, chương 14 câu 1 đến câu 3, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 54 đến câu 57, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18. Đối với kẻ tang chế, Chúa Giê-xu hứa an ủi, theo Ma-thiơ chương 5 câu 4, và Ngài mô tả Thánh Linh là đấng an ủi sẽ có mặt trong lúc đau buồn, theo Phúc âm Giăng chương 14 câu 26. Qua bao thế kỷ, nhiều tín nhân cảm nhận được sự bình an này của Đức Chúa Trời vượt trên mọi hiểu biết, theo Philip chương 4 câu 7. Lòng thương xót của Chúa thường được bổ sung bằng sự an ủi mà tín nhân bày tỏ cho nhau trong lúc buồn rầu. Dĩ nhiên, người chưa tin cũng quay sang tôn giáo trong lúc đau buồn và thường tìm được sự an ủi. Tuy nhiên, chỉ có Chúa cứu thế mới có thể mang lại sự bình an thật, và chúng ta phải nhắc nhở nhau điều này trong những lúc tang chế, theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 18. Vai trò thứ nhì của người lãnh đạo hội thánh là phải gần gũi tang gia để an ủi họ trong lễ tang. Tang lễ Cơ Đốc không phải là nghi thức cho người chết, mà là cho người sống. Nghi thức này giúp mọi người đối diện thực tại đau thương, ấy là cái chết đã thực sự diễn ra. Đây là cơ hội để bạn bè bày tỏ lòng quan tâm cùng nâng đỡ kẻ tang chế và cho Cơ Đốc nhân cơ hội thờ phượng cũng như làm chứng về hy vọng trong lòng mình. Khi chăm sóc người đau buồn, người lãnh đạo hội thánh có thể giúp các thành viên trong gia đình có những quyết định thực tế về việc sắp xếp các chi tiết trong tang lễ, sao cho có thể nói lên sự an ủi của Chúa cứu thế lẫn mối quan tâm của bạn bè tham dự. Vai trò thứ ba của người lãnh đạo hội thánh là hướng dẫn trong thời gian tang chế và tái thích nghi. Khi tang lễ đã xong và bà con viếng thăm đã ra về, thì thời gian kế tiếp có thể là những tháng năm rất cô đơn, rất đau buồn. Đây là lúc Cơ Đốc nhân có lòng quan tâm, phải tỏ ra bén nhạy và sẵn sàng hướng dẫn người có tang tái thích nghi. Bây giờ chúng ta nói về cái chết của trẻ thơ. Cái chết của trẻ thơ được mô tả là nỗi đau buồn gây nản lòng lâu dài hơn hết. Sự sống bị kết liễu nơi một trẻ thơ đầy triển vọng là một thực tại đau đớn khủng khiếp, dù rằng chúng ta biết sẽ gặp lại em trong cõi đời đời. Một trong những khủng hoảng lớn nhất của David là cái chết của đứa con, nhưng ông được an ủi với niềm tin nó đang được ở thiên đàng với cha trên trời, theo Samuel thứ nhì, chương 12, câu 23. Mất con đã đành, nhưng giải thích cho đứa con còn sống cũng là việc khó, nhất là khi người nó yêu mến đã chết. Cách đề cập vấn đề cũng như từ sử dụng phần lớn tùy vào lứa tuổi cùng trình độ hiểu biết của đứa trẻ. Cần biết rằng trẻ dưới 5 tuổi không hiểu tính chung cuộc của cái chết, cũng chẳng hiểu sự chết sẽ ảnh hưởng chúng ra sao. Trẻ lớn hơn, đặc biệt 9 hoặc 10 tuổi trở lên, hiểu cái chết rõ hơn và có khả năng kinh nghiệm đau buồn giống người lớn. Đối với trẻ thuộc mọi lứa tuổi, điều quan trọng là phải công khai nói về sự chết và bảo đảm là trẻ còn sống sẽ được yêu thương chăm sóc dù trong hoàn cảnh nào. Bây giờ chúng ta nói về khuyết tật thể xác. Lòng thương xót của Chúa Giê-xu thường lộ rõ qua cách Ngài đáp ứng với người khuyết tật. Chúa chữa lành người mù, người điếc, người què và những người tật bệnh khác. Ngày nay, chúng ta có khuynh hướng lầm ngơ hay có chăng thì cũng không có cố gắng gì nhiều để đến với những thành phần này. Người mất khả năng lao động là người có cơ thể bị khuyết tật hoặc suy yếu, gây cản trở hoặc ảnh hưởng một phần khả năng sinh hoạt bình thường trong xã hội. Người có chân bại liệt chẳng hạn, một phần cơ thể không hoạt động được. Do đó, người không thể đi đứng bình thường mà phải dùng xe lăn. Tuy nhiên, cần lưu ý là người đó chỉ khuyết tật một phần. Họ vẫn có thể suy nghĩ, dùng cánh tay, thấy, nghe và trò chuyện. Điều này minh họa một chân lý cơ bản về người khuyết tật. Đó là tuy có nhiều điều họ không làm được, nhưng cũng có nhiều điều họ có thể làm được. Đây là điều quan trọng cần nhớ khi tâm vấn. Khắc phục khuyết tật cơ thể thường khó khăn và dễ chán nản. Nhưng những người khuyết tật bẩm sinh thì đã sống như vậy từ lâu, cho nên họ không biết cảm giác của một cơ thể hoạt động bình thường. Và vì vậy, ở một mức độ nào đó, họ không biết mình thiếu điều mình chưa từng kinh nghiệm. Dù vậy, những người này sống trong một thế giới mà chuẩn mực là năm giác quan với chức năng hoàn toàn tự động. Cho nên thỉnh thoảng, họ cũng mong ước mình có thể làm được những việc mà bạn bè có cơ thể đầy đủ vẫn làm. Chắc chắn, hoàn cảnh sẽ khó hơn đối với người về sau mới bị khuyết tật. Thường những người này trải qua 4 giai đoạn. Thứ nhất là sửng sốt lúc mới bị khuyết tật. Thứ hai là rút lui về đằng sau những lá chắn tâm lý, giúp cho người đó tạm thời tránh ảnh hưởng toàn diện của tình trạng khuyết tật. Thứ ba là nhìn nhận. Khi đương sự dần dần hiểu ra tất cả những hiệu quả ghê gớm của tình trạng khuyết tật. Và cuối cùng là thích ứng. Khi đương sự điều chỉnh để thích nghi với tình trạng khuyết tật. Một mục sư tuyên úy có gợi ý một loạt phản ứng tương tự, mô tả cái ông gọi là những cụm 3D đến A, 3DA clusters. Cụm đầu tiên trong số này là trầm cảm và giận dữ, depression and anger, bao gồm tình trạng nản lòng sâu xa kèm theo thù địch và phẫn nộ. Người mới bị khuyết tật rất buồn bã và chán nản vì biến cố xảy ra. Giai đoạn thứ hai là phủ nhận và chấp nhận, denial and acceptance, tiêu biểu thời kỳ tranh chiến và dao động. Có lúc không chịu nhìn nhận là tật nguyền có thể hoặc sẽ kéo dài, nhưng dần dần thì chấp nhận sự thật. Giai đoạn thứ ba là lệ thuộc đối lại tự túc, dependence versus autonomy, tiêu biểu cho giai đoạn học cách sống tốt nhất trong phạm vi khả năng của tật nguyền. Người khuyết tật thường muốn càng độc lập càng tốt, nhưng ít ra biết rằng cũng không tránh được phải lệ thuộc người khác phần nào. Để chấp nhận nhu cầu phải lệ thuộc người khác, để không gắng sức ngoài khả năng của mình, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi quá thụ động nhờ vả, là sự cân bằng khó đạt tới. Người khuyết tật phải thực hiện một số điều chỉnh tâm lý mà cơ thể bình thường hơn có thể tránh được. Thí dụ phải điều chỉnh để không khác với người xung quanh. Trẻ nhỏ tò mò nhìn người khuyết tật lộ liễu, trong khi người lớn chú ý kín đáo hơn, có khuynh hướng tránh né hoặc có thái độ khinh miệt. Giống như mọi người khác, người khuyết tật muốn được đối xử tôn trọng và cảm thấy mình là một cá nhân xứng đáng, nhưng đây là mục tiêu khó đạt. Do những hạn chế cơ thể, một số sinh hoạt và nghề nghiệp có thể là không mở ra cho người khuyết tật, ngay cả khi đã có việc làm. Người công nhân khuyết tật cũng không bao giờ có thể chắc chắn được chấp nhận, hoặc có thể tự mình xoay sở, đi cầu thang, hoặc trong những tình huống khác mà người không khuyết tật có thể xử lý dễ dàng. Người khuyết tật thường có những nhu cầu tình dục bình thường, nhưng thường họ ít có cơ hội hẹn hò và khả năng kết hôn thường thấp dưới mức trung bình. Bây giờ chúng ta nói đến tâm vấn người khuyết tật. Công tác đầu tiên trong tâm vấn người khuyết tật là bày tỏ thái độ chấp nhận. chúng ta phải đối xử với người được tâm vấn như một cá nhân có giá trị, với những đặc điểm đáng quý, những tình cảm cần biểu lộ, những nhu cầu cần đáp ứng, cùng những chán nản cần khắc phục. Khía cạnh này của sự chấp nhận sẽ không có vẻ thành thật lắm nếu bị hạn chế ở cái bắt tay vào sáng Chúa Nhật hoặc những câu chuyện khích lệ mang tính định kỳ. Nếu đương sự có vẻ chấp nhận, thì nhà tâm vấn phải thật lòng chấp nhận. Nếu chúng ta không thể thật lòng chấp nhận, thì phải thành thật nhìn lại thái độ của riêng mình trong tinh thần cầu nguyện. Chúa Giê-xu quan tâm sâu sắc kẻ tật nguyền, và chúng ta là kẻ theo Ngài cũng phải làm giống như vậy. Ngoài việc chấp nhận người khuyết tật, nhà tâm vấn phải tìm cách giúp người đó chấp nhận bản thân, lượng giá thực tế những hạn chế của mình và tập khắc phục những chướng ngại để có thể hoạt động càng hiệu quả càng tốt. Người được tâm vấn phải được giúp đỡ để thấy rằng dù bị tật nguyền, họ vẫn là những con người được Đức Chúa Trời yêu mến và được Chúa cứu thế cứu chuộc. Chúng ta phải hướng dẫn họ trong sự tăng trưởng thuộc linh này, giúp họ tìm thấy và làm theo ý Chúa cho cuộc đời họ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải sẵn sàng thảo luận câu hỏi tại sao, cho dù có thể chúng ta có ít lời giải đáp, và giúp người được tâm vấn chấp nhận khó khăn trong cuộc sống một cách thực tế. Nhà tâm vấn cơ đốc không phải là người duy nhất tham gia làm việc với người khuyết tật. Cha mẹ thường cũng là những người cần được thông cảm và khích lệ để có thể đối phó với những xúc cảm riêng và những đòi hỏi của đứa con khuyết tật. Bác sĩ, thầy cô giáo, cố vấn hướng nghiệp cùng các nhà chuyên môn phụ trách phục hồi chức năng thể chất đều có thể cùng làm việc chung với nhau để giúp người khuyết tật. Ngoài ra, thuộc viên trong hội chúng có thể được khích lệ quan tâm tới người tàn tật, chấp nhận họ như những con người, giúp họ đến nhà thờ và hướng dẫn họ trong sự phát triển nghề nghiệp, xã hội, tình cảm và tâm linh.
Dòng đời cuốn trôi đời con, bao vui thú xa hoa trần gian, đang che khuất tâm con từng phút con quên tình Ngài. Từ ngày cách xa nhà cha, con mê đắm trong bao cuộc vui, con đâu biết cha đau buồn xót xa khi nhìn con lầm lạc hư mất. Tìm đâu chỗ con dựa nương, vật chất công danh quyền uy, chỉ thoáng qua đi rồi sẽ không mà thôi. Nay con dấu yêu vì sao, con mãi quên ân tình cha, lạc lối giữa nơi trần thế. Yeah.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi yêu mến Chúa và lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông gai, nguyện son sắt đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giêsu, dù khó khăn không thay giờ. Ngài hằng đi bên.